Cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi lại gặp được anh Trịnh Hữu Lộc, là giám đốc văn phòng kế toán và thế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria và là cố vấn về quỹ hưu bổng tự quản lý. Đầu tiên là xin thay mặt quý khán giả kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, xin kính chào Văn Bách và xin kính chào quý khán giả của đài SBS Radio.
Dạ, thưa quý khán giả, trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin thông báo là những phần trình bày dưới đây chỉ tính cách tổng quát. Nếu quý vị muốn biết về trường hợp của mình thì xin nói chuyện với kế toán của mình hoặc là gọi cho sở thuế. Thì thưa anh Lộc, hôm nay chúng ta trình bày về đề tài gì thưa anh?
Dạ thưa anh, thì hôm nay nhân dịp mà chúng tôi nhận được một vài câu hỏi của thính giả về cái thuế trị giá gia tăng tài sản đó anh, tức là capital gain tax, thì chúng tôi cũng sẽ trình bày sơ tổng quát về cái phần đó và nó áp dụng đối với đặc biệt đó là những cái mà tài sản mà bất động sản mà cho mướn đầu rental property hoặc là nhà ở đó anh.
Dạ vâng. Thì thưa anh, cái đề tài này dường như chúng ta đã nói trong năm rồi cũng đã nhắc lại, nhưng mà thì như anh nói đó, đặc biệt là chúng ta chú trọng đến những cái bất động sản mà đang ở. Thì thưa anh, như vậy thì thuế capital gain tax được áp dụng trong trường hợp này như sao thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái lực thuế capital gain tax mà chúng tôi tạm dịch là cái trị giá gia tăng tài sản, thì cái thuế này được đưa ra vào ngày 19 tháng 9 năm 1985, tức là áp dụng cho các cái tài sản nào mà mình mua sau ngày 19 tháng 9 anh. Và còn nếu mà những cái tài sản nào mình mua trước đó thì cái thuế này nó sẽ không áp dụng. Còn nữa là khi mà chúng ta bán một tài sản thì ví dụ như là một cái cổ phần trong công ty hoặc là cơ sở kinh doanh hay là một bất động sản mà mình làm chủ á, thì thuế này sẽ được áp dụng. Thì cái tiền lời mà sau khi mà trừ đi những cái phần mà miễn giảm và lỗ lã trong những năm trước thì sẽ được cộng chung với các lợi tức khác mà chúng ta khai trong năm. Còn nếu mà mình bán đi một cái tài sản mà mình thua lỗ phần lỗ đó thì mình có thể mình đem qua những cái năm khác để bù lại, chứ mình không có cho những cái tài sản nào mình bán mà lời. Thì chúng tôi cũng xin lưu ý ở đây là cái phần lỗ trên á, các tài sản mình bán á, không được bù cho các cái lợi tức bình thường. Ví dụ như là mình có lợi tức từ lương bổng hoặc là tiền nhà cho mướn, vân vân, thì mình không được trừ cho những cái phần lỗ của cái thuế capital gain tax này được.
Dạ vâng, ở đây thì có lẽ cũng xin anh nói thêm là không chỉ những bất động sản đang ở hoặc là cho thuê mướn rồi bán đi, còn có cả những cái cổ phần nữa, phải không anh? Những cái giá trị mà có thể mình không thấy được, đúng không ạ?
Dạ đúng vậy anh. Thì tức là thí dụ như là mình mua cổ phần ở trong các cái công ty và sau đó mình bán đi mà có lời đó, mà với cái dạng tức là investor, chỉ lâu lâu mình mới mua bán như vậy đó, thì đó là cái thuế trị giá gia tăng tài sản này nó sẽ áp dụng trong cái phần đó luôn đó.
Dạ vâng. Thì dạ. cũng nói thêm là không chỉ là cái bất động sản mình ở hoặc cho thuê mà cả những cơ sở kinh doanh đâu anh ha, hồi nữa ra cả những cái cửa hiệu shop này nọ, là nếu mình bán lại mà mình cũng phải chịu cái thuế capital gain tax, đúng không ạ?
Dạ đúng vậy anh. Thì cái phần mà của những cái mà khi mà mình bán cái thương hiệu hoặc là những cái cơ sở kinh doanh đồ này nọ đó, là cái thuế này cũng mình cũng chịu ảnh hưởng bởi cái hệ thống thuế này. Tuy nhiên là có những cái đạo lực mà nó miễn những cái phần thuế này, mà có thể là trong những cái chương trình sau đó chúng tôi sẽ trình bày thêm về những cái miễn giảm của cái thuế capital gain tax đối với các cơ sở kinh doanh, đặc biệt là tại vì có cái những cái mà nó áp dụng cho một cái cấu trúc kinh doanh nó khác nhau thì nó cũng sẽ có ảnh hưởng ra.
Cái tin này nghe hay lắm ạ. Có lẽ quý thính giả sẽ mong để nghe được những chuyện mà trước giảm hoặc miễn, chứ còn nếu mà bình thường cũng đóng ai cũng như ai thì có lẽ cũng chuyện đó là lẽ đương nhiên rồi, phải không anh? Dạ vâng.
Dạ.
Thưa anh, thuế capital gain tax dùng cho tất cả các tài sản trong nước Úc, phải không anh?
Dạ thưa anh, thì nó cũng giống như là lợi tức mà mình nhận được đó anh. Thì nếu mà mình là một công dân Úc á, thì cái lực thuế capital gain tax này nó sẽ áp dụng cho tất cả tài sản ở bất cứ nơi nào trên thế giới chứ không phải chỉ riêng ở nước Úc. Thì tức là nếu mà mình có những cái tài sản ở nước ngoài và khi mà mình bán đi đó là mình cũng có thể bị cái thuế capital gain tax này nó ảnh hưởng. Còn riêng những cái công dân mà nước ngoài thì qua bên Úc này đầu tư và mua những bất động sản đó thì lực capital gain tax này chỉ áp dụng cho những cái tài sản mà chịu thuế ở nước Úc mà thôi anh.
Dạ vâng. Một câu hỏi nữa là thưa anh, tất cả tài sản đều phải bị thuế thuế capital gain tax phải không anh?
Dạ thưa anh, thì nói một cái tổng quát đó, là thuế capital gain tax là sẽ là cái trị giá gia tăng của những cái tài sản. Tuy nhiên như chúng tôi trình bày đó là có một số cái phần mà miễn giảm và có một số thì là sẽ không có thuế này không ảnh hưởng. Thì nói như chúng tôi trình bày là những cái miễn giảm dành cho các giới tiểu thương và ngoài ra đó là nó áp dụng cho những cái như là nhà mình ở hoặc là xe cộ mình dùng cho việc riêng tư, bàn ghế, tủ, đó là những cái thí dụ đó anh mà được miễn giảm. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, như vậy thì căn nhà mình đang ở là không phải trả cái thuế trị giá gia tăng tài sản phải không anh?
Dạ thưa anh, thì đúng vậy. Tuy nhiên, nó có kèm theo một số điều kiện đó anh mà mình phải tuân thủ để mà được miễn thuế capital gain tax này. Do đó là cái căn nhà mà mình làm chủ. Và khi mà mình mua thì mình phải dọn vào ở ngay lập tức. Chứ không thể nào mà mình nói là khi mà mình mua và sau đó mình cho mướn rồi bắt đầu mình dọn vào. Thì cái thuế trị giá gia tăng tài sản này áp dụng trong cái thời gian mà mình cho mướn ra đó là mình sẽ bị thuế này. Còn từ cái ngày mà mình dọn vào ở trở về sau đó là sẽ không bị cái thuế đó đâu. Và còn một cách nữa đó là tức là mình không có làm kinh doanh ở trong cái căn nhà và cái miếng đất của cái có diện tích là không quá 2 hectare đó anh. Thì nói chung đó là sở thuế sẽ dùng cái các cái yếu tố sau đây mà để mà thẩm định coi là có mình có được miễn thuế capital gain tax CGT hay không đó anh. Thì tức là thứ nhất là mình và gia đình phải sống trong cái căn nhà đó, đồ đạc và vật dụng mình của mình đó là có trong nhà, địa chỉ thư tín hoặc là cái địa chỉ đăng ký bầu cử hoặc là các dịch vụ điện thoại, ga, nước, đồ đó anh, mà đứng tên mình cho cái nhà đó đó anh, thì đó để mà chứng minh là mình ở trong căn nhà đó đó. Dạ.
Dạ vâng. Còn trường hợp nếu mà mình không hội đủ điều kiện thì sao? Thí dụ như căn nhà đó được sử dụng trong thời gian để tạo ra lợi tức hoặc là vợ chồng ở 2 căn nhà khác nhau thì sao anh?
Thưa anh, thì trong cái những cái trường hợp trên anh thì có một cái nó có những cái đạo lực mà nó cho phép dễ giải hơn. Thì thí dụ như là chúng tôi nói điều trình bày đó, nếu mà mình dùng cái căn nhà đó khi mà mình mua và sau đó mình cho mướn một thời gian bắt đầu mình dọn vào ở, thì từ cái ngày mình vào đó ở trở về sau đó là được làm miễn thuế. Nhưng mà trước đó đó, trong cái thời gian mà mình cho mướn đó đó, là có thể là thuế capital gain tax sẽ đánh vào cái phần đó trong cái thời gian đó. Tuy nhiên nếu mà ngược lại đó, là nếu mà cái căn nhà đó mình dọn vào ở được vài tháng và sau đó vì những cái chuyện trong gia đình hoặc là có hoặc là mình phải đi xa để làm việc, thì lực thuế họ cho phép mình đó là trong vòng 6 năm tới mình sẽ không phải mặc dù mình không có ở trong căn nhà đó nhưng mà mình có thể mình chọn cái căn nhà đó là nhà chính của mình để mà mình không bị thuế capital gain tax. Tức là nó được cái phần dễ giải đó. Yeah. Và nếu mà bây giờ mình không có cái căn nhà nào khác nữa thì đó là mình cũng coi cái nhà đó là căn nhà của mình. Và nếu mà trong vòng 6 năm á, mình có thể mình trở ngược lại đó mình ở, thì cái thời hạn 6 năm đó nó sẽ tính ngược lại từ cái ngày mà mình vào đó mình ở trở về sau nữa.
Quý thính giả đang nghe tạp chí Thuế và Bạn do ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán Thuế vụ Lộc Trịnh and Associates và Cố vấn về Quỹ hưu bổng tự quản lý, phụ trách hàng tuần. Dạ vâng, có lẽ hơi rắc rối một tí thì anh có thể cho một vài thí dụ được không ạ?
Dạ thưa anh, thì thí dụ như là cô A có mua một cái căn nhà thì với ý định là mình ở đó. Nhưng mà sau 3 tháng á, thì phải có cái công việc để mà làm xa và cho mướn căn nhà đó đi. Thì trong cái thời gian mà cô ở xa đó thì cô share phòng với những người bạn. Nếu như mà cô A mà quyết định bán cái căn nhà trên á, đi mà trước thời hạn 6 năm đó mặc dù là chỉ ở trong đó có 3 tháng và cho mướn cái thời hạn sau đó, thì cô cũng sẽ không phải bị thuế capital gain tax nếu như mà cô chọn cái căn nhà chơi, nhà mà mua đó, nhà của mình đó là căn nhà chính thức của mình trong cái thời gian đó, thì là mình không có phải đóng thuế capital gain tax anh. Và nếu mà như cái thời hạn mà như chúng tôi nói là trước 6 năm đó mà cô lấy lại căn nhà đó ở, và sau đó thì cho con cháu mình ở một thời gian sau nữa, thì là mình cũng sẽ không bị đóng thuế.
Dạ vâng. Còn nếu mà trường hợp một người mua thêm một căn nhà khác và dự định dọn vào ở, thì người đó có được miễn thuế cho cả hai trong lúc chờ đợi dọn vào nhà thứ hai này không anh?
Dạ thưa anh, thì thông thường thì cái luật thuế họ cho mình chọn một căn nhà như là nhà chính ở để mà không bị thuế capital gain tax. Tuy nhiên trong cái trường hợp là trên đó anh, thì luật thuế cho chúng ta được quyền chọn cả hai căn nhà như là nhà chính của mình, nhưng chỉ được trong vòng 6 tháng mà thôi. Tức là trong vòng 6 tháng đó là mình phải dọn từ căn nhà này qua nhà kia. Và với cái điều kiện là mình phải sống trong cái căn nhà cũ trước đó và nó được coi như là nhà chính của mình liên tục trong vòng 12 tháng trước. Và khi mà mình bán nó và mình không có tạo ra lợi tức từ căn nhà đó trong 12 tháng vừa qua. Dạ. Thì sau đó đó thì mình bắt buộc mình phải chọn cái căn nhà nào là nhà chính của mình đó. Dạ.
Dạ vâng. Còn nếu mà căn nhà chính của mình đang ở hoặc chia phần đất trống ra làm hai thì làm sao anh?
Thưa anh, thì mình khi mà mình chia cái lô đất, tức là mình là sắp divide đó anh, thì tự nó đó là không có bị ảnh hưởng thuế, tại vì mình vẫn còn làm chủ cho hai lô đất chứ mình chưa có bán cái nào hết. Đến khi mà mình bán cái lô đất trên đó hoặc là mình bán cái nhà, một trong cái nhà đó, là cái thuế capital gain tax nó sẽ bị ảnh hưởng. Còn nếu mà mình đập căn nhà mình đang ở xuống và mình xây lên hai căn nhà mới á, thì mình chỉ chọn một căn là cái nhà chính mình thôi. Tức là khi mà mình bán căn này một căn á, là mình phải đóng thuế hoặc là căn trước hoặc là căn sau. Mình chỉ được chọn có một thôi.
Dạ. Ở trong những trường hợp này có lẽ là những chuyên viên về kế toán, về sở thuế mới thấy là ít lợi để giúp đỡ một người. Chứ thực sự thì nhiều người cũng không hiểu rằng mình có bị đóng thuế trong trường hợp này, trường hợp nọ không, phải không? Phải đúng không anh?
Dạ đúng vậy anh, thì cái thật sự là cái thuế capital gain tax thì nó cũng khá phức tạp đó anh. Do đó là cái quan trọng mà chúng tôi cũng một lần nữa cũng nhắn nhủ với quý đồng hương, quý thính giả đó là nếu mà mình có một cái quyết định hoặc là ý định mình làm một là mua hoặc là bán một cái bất động sản hoặc là mua cái những cái cơ sở kinh doanh đồ này nọ đó, thì chúng ta nên liên lạc để mà gặp cái người cố vấn thuế hoặc là những cái người accounting kế toán để mà họ chỉ dẫn cho chúng ta trước khi mình làm. Tại vì khi mà có những cái như khi mình quyết định đó mà không có được cố vấn đàng hoàng, nó có thể là bị đóng thuế nó cũng hơi nặng. Thì như chúng tôi có thể là cho một cái thí dụ là nếu mà mình ký cái hợp đồng mà mình mua một cái bất động sản hoặc là mình mua một cái cổ phần công ty rồi, thí dụ như một số cổ phần đồ này nọ, và trong vòng 12 tháng á, mà mình bán đi á, là mình sẽ phải chịu thuế capital gain tax toàn bộ số tiền lời. Nhưng mà nếu mà mình để qua 12 tháng á, là mình chỉ đóng có phần nửa phần thuế thôi. Thì và cũng nên nhắc lại đó là khi cái ngày mà mình ký contract á, là sẽ là cái ngày đó là tính, chứ không phải là cái ngày mà tiền nó vào trong sổ bạc mình. Do đó nhiều khi á, mình để nó được vài ngày á, mà nó có lợi cho mình tới cũng rất là cao về cái thuế capital gain anh.
Dạ vâng. Một câu hỏi chót nữa thưa anh là nếu mình cho hoặc bán căn nhà với giá rẻ cho con cháu mình thì trường hợp này thì ra sao anh? Thuế capital gain tax sẽ áp dụng như thế nào?
Dạ thưa anh, thì nếu mà mình bán hoặc cho con cháu mình một cái tài sản mà bị ảnh hưởng bởi thuế capital gain tax anh, dưới cái giá thị trường thì sở thuế sẽ không dựa vào cái giá mình bán hoặc là mình cho, mà dựa vào cái giá cả thị trường để mà thẩm định xem là mình có cần phải đóng thuế capital gain tax hay không đó. Chứ không phải là cái giá mà mình cho hoặc là mình, mặc dù là mình không có nhận được tiền, nhưng mà sở thuế họ sẽ dựa theo cái giá thị trường mà để tính ra cái phần thuế đó.
Dạ vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian có hạn, do đó chúng ta sẽ tạm ngưng và sẽ hẹn gặp lại anh Triệu Lộc vào tuần sau.
Dạ thưa anh, thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn quý đồng hương đã lắng nghe cái chương trình hôm nay, và xin hẹn quý thính giả vào chương trình lần tới. Dạ.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.